Is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, ngày 26 tháng 2 năm 2013. Xin mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 7 giờ sáng. Thưa quý thính giả, sau phần bản tin chi tiết như thường lệ, trong phần câu chuyện thời sự sáng nay, chúng tôi gửi đến quý vị những thông tin sau. Giáo sư Giang Xishen, giáo sư thỉnh giảng người Trung Quốc tại phân khoa quốc tế Đại học Thammasat, Thái Lan, dành cho Đài Á Châu Tự Do cuộc phỏng vấn về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN. Tổng hợp thông tin về kiến nghị sửa đổi hiến pháp năm 1992 của 72 nhân sĩ trí thức. Ý kiến của chuyên gia và nông dân về mô hình cánh đồng mẫu lớn ở Việt Nam. 7 sự kiện đáng chú ý trong tuần qua. Và sau cùng, trong lĩnh vực y tế, hy vọng mới cho những người sống chung với HIV/AIDS. Mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị nghe bản tin sáng thứ Ba, ngày 26 tháng 2 năm 2013.
Việt Hà và Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Thặng dư mậu dịch của Việt Nam đã tăng lên trong tháng 2, khi xuất khẩu tăng trong 2 tháng đầu năm. Xuất khẩu trong tháng 2 đã vượt nhập khẩu tới ở mức 900 triệu đô la. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết như vậy vào hôm qua. Thặng dư thương mại trong tháng 1 ở mức 776 triệu đô la. Mạng Bloomberg trích lời một chuyên gia kinh tế thuộc JP Morgan Chase cho biết những cải thiện này phản ánh những thay đổi về cơ cấu trong nền kinh tế khi tất cả các công ty nước ngoài nhập khẩu trong các năm gần đây bây giờ đang thúc đẩy xuất khẩu. Một phần nguyên nhân khác là do nhu cầu nhập khẩu giảm. Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy xuất khẩu trong tháng 2 đã giảm xuống 7 tỷ 500 triệu đô la so với con số 11 tỷ đô la trong tháng 1. Nguyên nhân được cho là do dịp Tết Nguyên Đán, nhiều nhà máy xí nghiệp đóng cửa nghỉ Tết. Trong khi đó, thị trường chứng khoán của Việt Nam đã tăng trong gần 3 tuần qua, sau khi có thông tin cho thấy lạm phát đã có chiều hướng giảm và Ngân hàng Nhà nước đang đẩy mạnh các biện pháp giải quyết nợ xấu. Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tăng hơn 7% trong tháng 2.
Việt Nam và Brunei nên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, ngư nghiệp và lâm nghiệp. Chủ tịch nước Trần Tấn Sang phát biểu như vậy trong cuộc gặp với Bộ trưởng Năng lượng Brunei Behin Yasmin trong chuyến thăm của ông này tới Việt Nam vào hôm qua. Ông Yasmin cho biết chuyến đi này của ông đến Việt Nam là nhằm mục đích thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận được ký kết lãnh đạo hai nước trong lĩnh vực hợp tác về dầu khí. Ông cho biết cả hai bên đã đạt được thỏa thuận nâng cấp hợp tác hữu nghị. Cũng trong cuộc gặp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN của Brunei trong năm 2013 và hy vọng Brunei sẽ đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng thịnh vượng và phát triển.
Tổng thống Miến Điện Thanh Sen lên đường đến thăm châu Âu vào ngày hôm qua. Giới chức chính phủ nước này cho biết như vậy vào ngày hôm qua. Ông Thanh Sen rời Yangon vào tối thứ Hai và sẽ bay đến Na Uy, tiếp theo đó là Phần Lan, Áo, Bỉ và Ý. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông tới châu Âu. Ông Thanh Sen đã tạo được ấn tượng tốt với cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên minh châu Âu, sau một loạt các thay đổi dân chủ trong nước kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2011. Liên minh châu Âu đã ngưng lệnh cấm vận với Miến Điện vào tháng 4 năm ngoái. Tuy nhiên, vẫn còn những quan ngại về cuộc xung đột đang tiếp diễn tại bang Kachin giữa người theo đạo Hồi và những người theo đạo Phật. Trong một diễn tiến khác, người đứng đầu Hiệp hội Doanh nghiệp Miến Điện và giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã bắt tay thỏa thuận, thắt chặt quan hệ kinh doanh vào hôm qua tại Yangon. Ông Win Ung, người đứng đầu hiệp hội cũng đang nằm trong danh sách đen của Mỹ, tức là các công ty Mỹ bị cấm không được có mối quan hệ làm ăn với ông. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez từ chối bình luận về việc ông Win Ung đang nằm trong danh sách đen, nói rằng danh sách cấm vận đang được xem xét.
Cơ quan cách ly kiểm dịch của Trung Quốc hôm qua công bố lệnh tăng cường phòng ngừa dịch cúm gia cầm H5N1 từ Campuchia có thể chuyển sang Hoa Lục. Tân Hoa Xã cho biết, theo lệnh của Tổng cục Kiểm soát và Cách ly Kiểm dịch, thì cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ tăng cường kiểm tra thân nhiệt du khách đến Trung Quốc qua ngã Campuchia. Tất cả những người có triệu chứng sốt, ho, nhức đầu hay những bệnh thông thường đều phải báo cáo với cơ quan cách ly kiểm dịch. Những người bị nghi nhiễm bệnh sẽ được kiểm tra cẩn thận và đưa đến những đơn vị y tế để được điều trị nếu bị phát hiện bệnh. Biện pháp vừa nói của Trung Quốc sẽ có hiệu lực trong 3 tháng kể từ ngày công bố. Trung Quốc đưa ra biện pháp vừa nói sau khi ở xứ Chùa Tháp hồi tháng qua có 5 người nhiễm cúm gia cầm và 4 trường hợp tử vong. Ngay tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc trong 2 tháng này cũng có 2 trường hợp tử vong vì cúm gia cầm.
Ấn Độ hôm qua đã phóng một tên lửa mang theo 7 vệ tinh vào quỹ đạo, bao gồm một của Canada để phát hiện các thiên thạch có thể bay về hướng trái đất. Vụ phóng được thực hiện ở trung tâm Sriharikota trên một đảo ngoài khơi bang Andhra Pradesh của Ấn Độ ở miền Nam. Tổng thống Ấn Độ cũng tới chứng kiến vụ phóng vệ tinh. Giới chức cơ quan nghiên cứu vũ trụ Ấn cho báo chí biết vụ phóng thành công. Vệ tinh Canada có kích cỡ nhỏ như một cặp hành lý, sẽ bay xung quanh quỹ đạo trái đất mỗi 100 phút để phát hiện các thiên thạch đang tiến gần trái đất. Hồi đầu tháng này, một thiên thạch đã bay ngang qua trái đất và gây ảnh hưởng đến Nga, khiến 1.000 người bị thương.
Mỹ và Israel hôm qua đã thử thế hệ mới nhất của hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow, có tên là Arrow 3. Bộ Quốc phòng Israel cho biết như vừa nêu, đây là thử nghiệm đầu tiên của Arrow 3 và được thực hiện trong vòng bán kính thử của Israel trên vùng biển Địa Trung Hải. Arrow được hợp tác chế tạo với hệ thống hiện đại có thiết kế để chống các cuộc tấn công tên lửa tầm xa, chủ yếu từ Iran. Theo một giới chức quốc phòng Israel, Arrow 3 có thể ngăn chặn mục tiêu từ trên khí quyển trái đất. Arrow 3 sẽ được sử dụng đồng thời với Arrow 2, hệ thống phòng thủ tầm trung của Mỹ và Israel, và hệ thống Dome Iron của Israel. Mỹ, Israel và các nước phương Tây đều cho rằng Iran đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, mặc dù Tehran bác bỏ cáo buộc này. Israel, một quốc gia hạt nhân, tin rằng cần phải ngăn chặn Iran đạt tới khả năng trang bị quân đội với vũ khí hạt nhân bằng bất cứ giá nào. Israel cũng từ chối loại bỏ khả năng can thiệp quân sự để đạt được mục tiêu này.
Quý thính giả vừa nghe bản tin sáng thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, thứ sáu vừa qua, tại buổi hội thảo về ASEAN thử thách khó khăn và triển vọng, diễn ra ở phân khoa quốc tế Đại học Thammasat của Thái Lan, vấn đề nhiều lần được các học giả Singapore, Thái Lan và Trung Quốc nêu lên là sự tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc với các nước ASEAN, đặc biệt với Philippines và Việt Nam. Sau buổi hội thảo, để hiểu rõ hơn về lập trường và cái nhìn của Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp mà Bắc Kinh cho là ASEAN không thể tháo gỡ và giải quyết, Thanh Trúc phỏng vấn ông Giang Sinh Sen, giáo sư thỉnh giảng người Trung Quốc tại phân khoa quốc tế Đại học Thammasat. Mời quý thính giả cùng nghe.
Thưa giáo sư Giang Sinh Sen, Trung Quốc là một trong năm nước đối thoại với ASEAN. Vậy theo ông, Bắc Kinh thực sự có xem trọng và có muốn giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền trên hai khu vực biển mà Manila gọi là biển Tây Philippines và Hà Nội gọi là biển Đông hay không?
It's a very big issue for China and for ASEAN members. So China have some disputes with some of the ASEAN members on the authority of the South China Sea, especially with the Philippines and Vietnam.
Đó là vấn đề lớn cho Trung Quốc và cho các nước thành viên ASEAN, đặc biệt đối với Philippines và Việt Nam. Cả hai quốc gia này đều yêu cầu mang vấn đề tranh chấp biển đảo ra trước ASEAN. Thế nhưng Trung Quốc một mực giữ tư thế không thay đổi, rằng đây chỉ là vấn đề song phương, và vì thế chỉ có đối thoại song phương để giải quyết mà thôi. Đó là sự khác biệt trong cách nghĩ của Trung Quốc, Philippines và Việt Nam. Trong khi đó, những nước thành viên khác của ASEAN như Thái Lan, Singapore, Lào và Campuchia đều không có tranh cãi với Trung Quốc về lĩnh vực này, nên cũng không muốn dính dự sâu vào vấn đề. Đó là điều khác biệt thứ hai mà cũng là sự khác nhau giữa các nước trong ASEAN trước vấn đề tranh chấp trên biển Nam Trung Hoa.
Thưa ông, trong lúc chưa có hướng giải quyết tranh chấp, thì tàu Trung Quốc vẫn đi vào vùng bãi cạn Scarborough thuộc Philippines hoặc đến vùng Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Việt Nam. Mới đây nhất, ngày 18, Trung Quốc lại điều động một đội tàu hải giám đến Biển Đông, gọi là để tuần tra định kỳ. Phải chăng Trung Quốc muốn chứng tỏ có toàn quyền trên Biển Đông?
Not a definitely. And China made a promise to the ASEAN members in 1992. And China would not use force to deal with that, to resolve the disputes.
Xin nhớ là từ năm 1992, Trung Quốc từng cam kết cùng khối ASEAN là không giải quyết tranh chấp trên biển bằng vũ lực, mà bằng đường lối hòa bình. Đó là lập trường của Trung Quốc. Tôi không nghĩ Trung Quốc muốn gửi tàu chiến hay tàu quân sự đến biển Nam Trung Hoa để chứng tỏ tư thế của mình về vấn đề tranh chấp. Những chiếc tàu đó hoàn toàn không phải là tàu của quân đội Trung Quốc.
Thưa giáo sư, trong phần thuyết trình, tiến sĩ Prabhatep Chatri, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ASEAN của Đại học Thammasat, nhấn mạnh rằng những hoạt động của Trung Quốc trên vùng biển, gọi là thuộc chủ quyền Philippines hay Việt Nam chẳng hạn, đã kích thích tự ái dân tộc hoặc là lòng yêu nước của người dân các quốc gia liên quan.
Right.
Đúng, tôi có nghe thấy điều này.
Trong khi đó, ông lại nói ASEAN cần phải thận trọng khi đề cập đến vấn đề an ninh khu vực.
Right.
I want you to elaborate about it.
Why I said ASEAN should be careful to deal with the security issue. That means if you want to focus on the security issue, and the bigger powers, outer powers, especially United States, will be involved.
Tại sao mà tôi nói ASEAN cần thận trọng khi đối diện với vấn đề an ninh khu vực? Là tại vì ASEAN thực sự chú trọng đến an ninh trong vùng, thì cũng cần thấy rõ sự can thiệp từ các cường quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ. Nếu các nước lớn và mạnh can dự vào tình hình Biển Đông Nam Á, thì rất khó cho ASEAN giữ vai trò hay vị trí lãnh đạo của khối. Điểm thứ hai tôi muốn nêu lên đây là khi bảo ASEAN phải thận trọng là vào lúc tình thế chứng tỏ Hoa Kỳ muốn quay trở lại châu Á và muốn can thiệp ít nhiều vào tình hình tranh chấp trên Biển Nam Trung Hoa, mà quý vị gọi là Biển Đông, thì rõ ràng cũng sẽ rất khó cho ASEAN tìm được sự quân bình trong quan hệ của khối đối với các cường quốc khác.
Thưa giáo sư Giang, hôm 23 tháng Giêng vừa qua, chính phủ Philippines loan báo muốn đưa vấn đề tranh chấp biển đảo với Trung Quốc trên vùng biển Tây Philippines ra một tòa án trọng tài theo quy định tại Điều 287 và Phụ lục 7 của UNCLOS, tức là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Ông nghĩ thế nào?
Definitely China opposes internationalization of this issue.
Trung Quốc hiển nhiên luôn chống lại ý đồ gọi là quốc tế hóa những vụ tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và các nước lân bang trong ASEAN, vì cho rằng đây là vấn đề song phương chứ không phải vấn đề đa phương hay là vấn đề quốc tế. Thành thử một khi Philippines nhất mực đòi đưa ra tòa án quốc tế, hoặc hơn thế ở một tòa án trọng tài, theo công ước gì đi chăng nữa thì Trung Quốc cũng sẽ bác bỏ thực tế đó mà thôi.
Thưa ông, trong thời gian qua, nhất là năm 2012, rất nhiều lần ngư dân và tàu cá Việt Nam hoạt động trong vùng Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam bị chặn bắt, bị đánh và bị đòi tiền chuộc bởi những người trên những chiếc tàu mà báo chí Việt Nam gọi là tàu lạ, chứ không gọi thẳng đó là tàu của Trung Quốc. Tại sao tàu Trung Quốc lại sử dụng vũ lực trên ngư trường và đối với ngư dân Việt Nam như thế?
That doesn't mean to use force. But that is maybe some economic disputes, especially the fishermen. And that is not the security issue, not related to using military.
Đó không phải là vũ lực mà có thể là tranh cãi về quyền lợi kinh tế giữa ngư dân hai bên. Những chuyện như thế xảy ra không dính dáng gì tới hành động quân sự nào từ phía Trung Quốc.
Câu hỏi sau cùng, nếu có cơ hội góp ý trực tiếp với Bắc Kinh hầu nhanh chóng giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo đối với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, thì ông sẽ nói gì?
So of course I will told the officials, you know, we should insist the peaceful means to deal with this problem, to keep the promise.
Điều tôi có thể góp ý luôn luôn là vấn đề phải được tháo gỡ và giải quyết trong tinh thần hòa bình.
Vừa rồi là những câu trả lời của học giả Trung Quốc, giáo sư Zhang Shisen đến từ Đại học Bắc Kinh, đang là giáo sư thỉnh giảng tại phân khoa quốc tế Đại học Thammasat ở Thái Lan trong cuộc hội thảo về ASEAN, những thử thách và triển vọng. Rất tiếc đã không có học giả hay chuyên gia Việt Nam nào về Biển Đông hiện diện tại buổi hội thảo để chúng tôi có thể thực hiện cuộc phỏng vấn hầu biết rõ về lập trường của Việt Nam trong chuyện này. Thanh Trúc, tường trình từ Thái Lan.
rồi là cuộc trao đổi giữa giáo sư Giang Xin Sen với Thanh Trúc về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước trong khối ASEAN. Tiếp tục phần câu chuyện thời sự, sau đây mời quý vị cùng đến với Thanh Quang trong tổng hợp thông tin liên quan đến kiến nghị 72, là kiến nghị của 72 nhân sĩ trí thức về sửa đổi hiến pháp năm 1992.
Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, sau khi nhà nước Việt Nam đưa ra bản dự thảo hiến pháp mới nhằm sửa đổi hiến pháp 1992, rồi kêu gọi toàn dân góp ý mà không có vùng cấm nào, thì nhiều ý kiến đã được đóng góp. Nổi bật nhất là kiến nghị về sửa đổi hiến pháp 1992 của 72 nhân sĩ trí thức, gọi tắt là kiến nghị 72, mà được biết cho tới lúc này có trên 4.000 người đủ mọi thành phần trong xã hội ký tên ủng hộ. Hôm 4 tây tháng 2 này, các vị đại diện cho kiến nghị 72 đã đích thân đến trụ sở Quốc hội gửi kiến nghị 7 nội dung này mà nhà báo Nguyễn Minh Cần liên tưởng tới thất cảm sớ của cụ Chu Văn An, dâng lên vua Trần Dụ Tông ngày xưa. Nhưng gần như ngay sau đó, ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992, đã gửi văn thư cho nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, nhân vật chủ chốt trong nhóm dân thất cảm sớ, giải thích đại ý rằng kiến nghị 72 tâm huyết của các nhân sĩ trí thức ấy là không đúng với quy định của nghị quyết 38 của Quốc hội. Như vậy là điều mà ông Phan Trung Lý trước đó khẳng định không có vùng cấm nào thì giờ biến thành có vùng cấm. Đó là chưa kể hồi cuối năm ngoái, ông Phan Trung Lý có khẳng định về dự thảo hiến pháp của phía cầm quyền rằng mỗi lần trình và thảo luận đều có những vấn đề cụ thể được sửa đổi, thế nhưng những định hướng lớn, nguyên tắc cơ bản vẫn giữ nguyên. Qua bài Lan Man Chuyện Hiến Pháp, nhà báo Nguyễn Minh Cần nhắc lại rằng trước khi đưa ra việc lấy ý kiến dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992, thì các nhân vật chấp bu trong Bộ Chính trị, từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho tới Thủ tướng, đã lớn tiếng chặn họng nhân dân rằng bỏ điều 4 là tự sát, chỉ có quyền sở hữu toàn dân, chứ không thể có quyền sở hữu tư nhân về đất đai, không thể có báo chí tư nhân, không thể có đảng phái đối lập, không thể có đa nguyên đa đảng, quân đội và công an là của đảng, không thể khác được, kinh tế quốc doanh là chủ đạo, nhà nước không tam quyền phân lập, vân vân. Do đó, theo nhà báo Nguyễn Minh Cần, thì người dân bình thường có chút suy nghĩ cũng có thể nhận rõ cái việc sửa đổi hiến pháp này chỉ là một trò bịp không hơn không kém. Qua bài Đảng, Nhà nước, Hiến pháp, tác giả Nguyễn Trung không quên lưu ý rằng,
sửa hiến pháp nhưng bị khuôn vào những nguyên tắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, như là sửa gì thì cũng phải trong khuôn khổ, cương lĩnh và điều lệ đảng, quyền lực của hệ thống chính trị là thống nhất, không có tam quyền phân lập, gác lại vấn đề sở hữu đất đai. Chỉ đạo như thế là đứng trên, là ban cho, là ông chủ của nhân dân, là đứng trên hiến pháp mất rồi.
Giáo sư Hoàng Xuân Phú đề cập tới hai tử huyệt trong chế độ, cảnh báo rằng quy định trong hiến pháp 1992 về quyền lãnh đạo mặc nhiên của Đảng Cộng sản Việt Nam tại điều 4 và đất đai thuộc sở hữu toàn dân ở điều 17 vẫn được duy trì trong bản dự thảo sửa đổi hiến pháp lần này, trong khi quyền con người và quyền công dân lại bị thu hẹp đáng kể. Giáo sư Hoàng Xuân Phú nhận xét tiếp:
đối với dân, hiến pháp kiểu này có thể trở thành bãi mìn pháp lý. Nếu dự thảo như vậy được thông qua thì hiến pháp có thể không còn là khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của nhà nước và xã hội, mà trở thành cái gông cùm của nhân dân và dân tộc.
Sau khi lưu ý rằng những vấn đề quan trọng như tư hữu đất đai, tự do dân chủ, chế độ kinh tế, cơ chế giám sát và hạn chế quyền lực nhà nước không thấy được giải quyết trong bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 này, blogger Phạm Lê Vương Cát bày tỏ quan ngại.
Nếu được thông qua, nó sẽ tiếp tục báo hiệu cho những hình ảnh người nông dân ùn ùn kéo nhau đi khiếu kiện đất đai, bất đồng chính kiến lần lượt rủ nhau vào tù vì đe dọa cho an ninh quốc gia và trật tự công cộng. Cho đến việc người dân phải oằn lưng gánh nợ cho sự thua lỗ của các tập đoàn nhà nước. Và rồi, chúng ta sẽ tiếp tục được nghe những điệp khúc tự chỉnh đốn, phê bình và tự phê bình lên một tầm cao mới.
Trong bối cảnh như vậy, nhiều blogger cảnh báo rằng việc giới cầm quyền cho sửa đổi hiến pháp là vô nghĩa. Đó là chưa kể các quan mọi cấp lâu nay chứng tỏ bất tuân luật pháp, mà nói theo lời báo Tổ quốc, chính Đảng Cộng sản cũng không coi hiến pháp ra gì. Khi nêu lên câu hỏi là giới cầm quyền sửa đổi hiến pháp để làm gì, tờ báo nhắc lại rằng Hà Nội đã 5 lần sửa đổi hiến pháp, thế nhưng tất cả đều chỉ nhắm giải quyết một vấn đề nhất thời của ban lãnh đạo Cộng sản, chứ hoàn toàn không liên quan gì tới lợi ích dân tộc cả. nhà báo Nguyễn Minh Cần, khi lan man chuyện hiến pháp khẳng định rằng
mục đích chính của đảng cầm quyền là qua việc lấy ý kiến dân để sửa đổi hiến pháp lần này là để khoác lên chế độ độc tài toàn trị hiện hữu, khoác lên đảng cầm quyền một cái áo choàng chính thống, chính danh nào đó, bằng cách tuyên bố cuộc lấy ý kiến của dân vừa qua đã hoàn toàn thắng lợi. Nó tương đương với một cuộc trưng cầu dân ý, nghĩa là họ sẽ mập mờ đánh lận con đen là đảng cầm quyền đã hiện thực hóa quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân trong một cuộc trưng cầu dân ý, trong một đại hội diên hồng của dân tộc ta trong thời đại mới, và toàn dân đã chuẩn thuận, đã phúc quyết bản hiến pháp sửa đổi. Như vậy là toàn dân đã cho phép cái gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục trường kỳ thống trị nhân dân Việt Nam muôn năm.
Qua bài Hiến pháp và thực tế Việt Nam, bác sĩ Hồ Hải phân tích.
Sau thời gian hơn 20 năm cởi trói, một thành phần lớn của đảng, kể cả quân đội và an ninh, đã tích lũy tư bản kiểu hoang dã. Đến lúc này, cần thể chế hóa cương lĩnh của đảng cho việc được luật hóa những tài sản bất chính, nên cần phải sửa đổi hiến pháp cho phù hợp. Chưa bao giờ đảng cầm quyền tôn trọng hiến pháp trong quá trình điều hành đất nước. Đó là ý nghĩa thực tiễn của lần sửa đổi hiến pháp trong năm 2013 này.
Blogger Trương Nhân Tuấn đề cập đến những vấn đề hiến pháp, tình trạng quan vua thì lại làm vua. Nêu lên câu hỏi rằng hiến pháp sẽ sử dụng vào việc gì nếu con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa, như tình trạng đã và đang xảy ra ở Việt Nam. Tác giả nhận thấy ở Việt Nam ngày nay, các con ông cháu cha tài cán chưa biết ra sao, thế nhưng đều được gài vào các chức vụ then chốt để trực chờ thay thế cha ông lãnh đạo gần 90 triệu dân Việt Nam này. Cho nên, theo tác giả, tình trạng con vua thì được làm vua của chế độ phong kiến ngày xưa, được trá hình trong chế độ Việt Nam ngày nay, thì nói chuyện về hiến pháp nhiều khi chỉ là chuyện trào phúng mất thì giờ mà thôi. Tác giả báo động.
Sự việc con vua thì lại làm vua của tầng lớp con cháu của các đảng viên cao cấp hiện nay tại Việt Nam chỉ có thể xảy ra ở các xã hội bán khai, phong kiến. Không hề có quy định nào trong hiến pháp thành phần thái tử đỏ này sẽ là thành phần lãnh đạo tương lai. Tất cả các quy định trong hiến pháp về quyền lực nhà nước đều vô ích. Việc này không chỉ trái với sự tiến hóa, mà còn làm cho những thành viên ưu tú của xã hội, những người có tư chất tự nhiên lãnh đạo, không có môi trường phát triển. Nếu không, họ trở thành nạn nhân của chế độ, những người bị bắt vì khác chính kiến. Đây là một hình thức phung phí nhân tài của đất nước.
Blogger Trương Nhân Tuấn nhân tiện lưu ý rằng giới cầm quyền trong mấy thập niên qua đã không hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vốn được rầm rộ quảng bá là làm cho dân giàu nước mạnh, mà lèo lái đất nước đi từ thất bại này đến thất bại khác. Nền kinh tế kiệt quệ, tài nguyên bị khai thác bừa bãi cạn kiệt, môi trường bị tàn phá, đạo lý xã hội suy đồi, con người hư hỏng, đất nước bị phương Bắc đe dọa, lãnh thổ không còn nguyên vẹn như tiền nhân để lại. Tác giả xem chừng như không dằn được bực tức.
Nhưng hiến pháp Việt Nam vẫn khẳng định con đường đã thất bại từ hơn 3 thập niên qua. Ngay trong những dòng mở đầu của hiến pháp, những quan điểm chủ quan về lịch sử, với thành quả hoang tưởng, với các mục tiêu ảo tưởng. Trong khi bản hiến pháp trước hết là một văn bản luật. Lời mở đầu hiến pháp của các nước Mỹ, Pháp từ thập niên 70 trở đi đã trở thành luật. Lời mở đầu hiến pháp Việt Nam là một diễn văn chính trị nhạt nhẽo, rỗng tuếch. Hiến pháp này không thể sửa, mà phải thay thế.
Nhân chuyện nhà nước kêu gọi toàn dân góp ý sửa đổi hiến pháp, blogger Người Buôn Gió có bài Kiến nghị lên trời và Sự tích nước chai. Kể rằng, ngày xưa, ở một nước giáp Biển Đông có tên là nước chai. Năm ấy, nước chai loạn, kinh tế, chính sự, chủ quyền, mọi thứ đều bè bét. Bởi thế, triều đình mới sửa hiến pháp, gọi là có thay đổi chút ít từ trên cao, ngõ hầu trấn an dân chúng. Nhóm nhân sĩ trí thức lựa dịp ấy mới làm tờ sớ trình một bản hiến pháp mới có sửa đổi dựa trên bản hiến pháp cũ. Sớ được đưa đi bốn phương để thỉnh ý bá tánh. Sớ đưa ra công chúng, hàng ngàn người ký đồng tình. Triều đình vội vã họp lại nghị luận. Các quan trách nhau rằng,
vội bài trò đó làm chi, không khéo bọn hủ nho lợi dụng làm sao.
Quan khác nói,
giờ uy tín triều đình đã không còn trong bá tính, kêu góp ý sửa, chứ đã sửa cái gì đâu mà phải lo, cứ kệ cho chúng góp ý để khách quan. Dao kia ta nắm đằng chuôi, có gì phải sợ?
Quan nọ nói,
đúng rồi, cho chúng kiến nghị lên trời là hết chuyện.
Về sau, hiến pháp chả có gì thay đổi, cãi nhau, dèm nhau một chập, rồi phần thắng vẫn thuộc về bên nắm quyền. Bây giờ dân chúng mới nhận ra quan lại nước mình chả ai mọc râu trên mặt cả. Bởi vậy, họ tự đặt nước mình là nước chai.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ rfa.tiengviet.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3. Do đó, quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những pro sim mới giúp vượt từng lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASEANSAT-3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh sáng thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do từ Washington. Thưa quý vị, cánh đồng mẫu lớn gần đây được nói nhiều ở Việt Nam như là một mô hình giúp tăng năng suất trồng lúa cho người nông dân Việt Nam, nhất là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, vừa lúa xuất khẩu chính của cả nước. Gia Minh ghi nhận ý kiến của chuyên gia và nông dân về vấn đề này.
Thống kê của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đưa ra hồi cuối tháng 11 vừa rồi cho thấy, vụ lúa đông xuân năm 2011-2012, mô hình cánh đồng mẫu lớn được triển khai trên diện tích gần 20.000 hectare ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Tây Ninh. Mô hình cánh đồng mẫu lớn được nói nhằm có thể giúp người nông dân khắc phục nhiều hạn chế của tình hình đồng ruộng manh mún hiện nay. Tiến sĩ Phạm Văn Tấn, Phó Giám đốc Phân viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, nói về tình hình thực tiễn ruộng đất nhỏ bé tại Việt Nam, nhất là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Hiện nay cái vấn đề này là cái vấn đề cũng khá là nan giải trong cái việc ứng dụng các cái tiến bộ kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp. Riêng ở đồng bằng sông Cửu Long thì diện tích đất trung bình cho mỗi nông hộ là chỉ có 1,1 hecta. Theo tính toán của các nhà kinh tế nông nghiệp, với một cái diện tích ít đất cho một nông hộ như thế thì người nông dân là chỉ làm cố gắng đủ ăn thôi chứ còn không thể làm giàu trên cái sản xuất của mình được. Và người ta tính toán là ít nhất mỗi nông hộ là phải có 2 hecta thì mới có thể sản xuất và có thể sống ở trên mảnh đất đó được.
Theo tiến sĩ Phạm Văn Tấn, vấn đề ruộng đất nhỏ hẹp đó nay đã có một hướng ra, đó là mô hình cánh đồng mẫu lớn.
Để giải quyết cái vấn đề này thì nó cũng không dễ dàng. Tuy nhiên là trong một cái chừng mực nào đó, trong một cái khuôn khổ nhất định thì chúng ta cũng có thể giải quyết được. Và hiện nay thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn có đề xuất một cái mô hình gọi là mô hình cánh đồng mẫu lớn. Tức là người nông dân bây giờ không sản xuất riêng lẻ mà cần phải có một cái sự liên kết thành cái nhóm nông dân. Và cái nhóm nông dân này thì sẽ ký một cái contract farming với các cái công ty chế biến lương thực, các cái doanh nghiệp kinh doanh lương thực để có một cái gắn kết giữa cái đầu vào là cái lúa và cái đầu ra là chế biến gạo xuất khẩu. Thì như thế là cái mô hình sản xuất mới này phát triển bền vững, và khi mà người nông dân làm ăn với nhau rồi đó thì người ta có thể ban bờ. Ban bờ để chi? Để có thể đưa các cái thiết bị nông nghiệp vào nó làm việc một cách hiệu quả, chứ nó không có thể quay vòng nhiều rồi nó tốn chi phí nhiên liệu rồi thời gian tất cả thứ, thì cần cái cánh đồng lớn.
Tuy nhiên, theo tiến sĩ Phạm Văn Tấn thì trong việc ban bờ để có được những cánh đồng lớn như mong muốn vẫn còn có trở ngại.
Hiện nay ở miền Nam thì người ta chưa đồng ý để ban bờ, bởi vì người ta cũng còn lo ngại cái chuyện mà làm ăn chung có hiệu quả hay không, rồi sau này không còn ranh giới nữa để mà muốn mà tách ra thì không còn ranh giới để mà đắp bờ lại. Nhưng mà một số nơi ở miền Trung và miền Bắc thì người ta cũng đã vận động được nông dân ban bờ để những cái thửa ruộng nhỏ thành những cái thửa ruộng lớn và máy móc vào rất là thuận lợi.
Tiến sĩ Phạm Văn Tấn nói đến hướng giải quyết cho trở ngại mà ông vừa đưa ra.
Và để có thể vận động người nông dân ban bờ được thì theo tôi nghĩ là phải sử dụng cái công nghệ GIS hoặc là GPS để có thể là chụp hình các cái thửa ruộng đó nguyên trạng nó như thế nào. Và bây giờ thì ban bờ, và khi có vấn đề gì mà người nông dân là không muốn làm ăn chung nữa thì người nông dân cũng có cái hình ảnh chụp ở trên không gian xuống để họ có thể tạo dựng lại cái bờ ranh bờ thửa giữa các thửa ruộng với nhau.
Mục tiêu của mô hình cánh đồng mẫu lớn được nói nhằm tăng năng suất, đem thu nhập cao hơn cho người nông dân. Tuy vậy, một nông dân tại Đồng Tháp, ông Huỳnh Kim Hải, người từng có viết một số bài đăng trên các báo và mạng Internet bày tỏ hoài nghi đối với mô hình đó. Ông nêu ra lý do cho lập luận đó của bản thân.
Nói ngắn gọn như là cái nông dân mà cần á, là nông dân cần cái giá lúa để tăng thu nhập, thì nó lại dính tới cái bán gạo xuất khẩu. Tại vì các doanh nghiệp mà muốn mua lúa cho nông dân giá cao á, thì họ phải bán gạo xuất khẩu giá cao thì họ mới mua được. Cho nên khi mà một cái mô hình nào đó thì nó cũng phải gắn kết cái giá lúa với cái giá gạo xuất khẩu thì cái mô hình đó nó mới tốt đẹp. Còn hiện nay cái mô hình gọi là cái đồng lớn của mình á, thì thứ nhất là nó chỉ có các cái công ty bảo vệ trực chặt người ta tham gia thôi. Thì công ty này nó tham gia thì người ta có cái lợi là người ta bán được cái thuốc sâu của người ta. Ngoài ra người ta quảng cáo được cái công ty của người ta. Kế nữa là hiện nay ví dụ như cái tôi phản ảnh là trên cái tờ báo Kinh tế Sài Gòn á, thì cái ví dụ như công ty đó bây giờ thịt gà An Giang thì họ lại bắt nông dân phải mua cái giống xác nhận giá rất là cao, làm tăng chi phí cỡ gần 2 triệu một hecta. Thì như vậy cái mô hình này nó chỉ là đặc thù của các cái công ty bảo vệ thịt gà thôi, thì nó không thể lớn được, nó không thể tăng lên được.
Theo nông dân Huỳnh Kim Hải thì cần có sự tham gia của Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, hiện là đầu mối xuất khẩu gạo của Việt Nam lâu nay. Ông này cho rằng Việt Nam nên theo mô hình hiện nay của Thái Lan đang thực hiện, là chính phủ nước này đóng vai trò trong việc định cho được giá bán xuất khẩu. Ông Huỳnh Kim Hải nêu ra thực tế về cánh đồng mẫu lớn tại địa phương của ông.
Hiện nay người ta nói cánh đồng mẫu lớn nhưng mà không có, tại vì ngay ở cái chỗ tôi ở này, công ty bảo vệ thực vật người ta vào người ta làm á, thì người ta cũng không có cần cái cánh đồng mẫu lớn, mà người ta cần là cần mình chọn, mình nhận cái giống người ta về mình xả thôi, nông dân làm giá beo với nhau thôi.
Ông Huỳnh Kim Hải cho rằng một người sở hữu 30 hecta và 10 nông dân mỗi người có 3 hecta cùng xả chung một giống lúa thì chưa chắc người có 30 hecta sẽ có chất lượng lúa tốt hơn so với 10 người kia. Lý do được ông nêu ra.
Lý do là người ta có ít, người ta chăm sóc nó tốt, còn cái anh 30 hecta thì anh có nhiều nhưng mà anh lại chăm sóc nó không bằng. Còn nói về cái lợi nhuận thu được á, có nghĩa là cái hiệu quả đầu tư trên cùng một diện tích thì 10 người ta sẽ cao hơn.
Phản bác lại lập luận cho rằng cần phải tích tụ ruộng đất để có thể cơ giới hóa, ông Huỳnh Kim Hải ở Đồng Tháp có ý kiến.
Kể cả cơ giới hóa thì cũng không có cần xáo trộn đất đai, nó không cần tích tụ. Tại cái máy gặt nó có 2 thước, một cái mảnh ruộng khoảng 3.000 mét vuông là ta đủ để mà người ta cơ giới hóa rồi.
Dù Việt Nam đã vươn lên vị thế một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhưng cuộc sống của đa số nông dân trồng lúa vẫn còn rất khó khăn. Theo những nông dân như ông Huỳnh Kim Hải, thì thực sự các chính sách đề ra không phải vì nông dân, mà vì lợi ích của các nhóm khác ngoài người trực tiếp đổ mồ hôi trên đồng ruộng.
Cảm ơn anh Gia Minh. Thưa quý vị, và bây giờ là một điểm lại 7 sự kiện đáng chú ý trong tuần qua do Chân Như phụ trách.
Kính thưa quý vị, phái đoàn các học giả, trí thức và blogger đã bị cản trở khi đến dâng hương và đặt vòng hoa tại các đài tưởng niệm để tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh với Trung Quốc ở biên giới phía Bắc cách đây 34 năm. vì băng rôn có ghi dòng chữ tưởng niệm các liệt sĩ chống Trung Quốc xâm lược. Theo tin tức từ các trang mạng xã hội thì nhân viên an ninh viện dẫn lý do rằng đoàn tưởng niệm phải đăng ký trước và qua thủ tục kiểm tra vòng hoa. Hành động cản trở không được giải thích hợp lý từ phía chính quyền đối với việc tri ân những người đã ngã xuống vì chủ quyền lãnh thổ đã dấy lên một làn sóng bất bình và cho rằng chính quyền đã vong ơn các liệt sĩ yêu nước và hèn với giặc phương Bắc. Xin nhắc lại, ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã đưa hàng chục vạn binh sĩ sang tấn công biên giới phía Bắc Việt Nam. Cuộc chiến kết thúc vào tháng 3 khi Trung Quốc rút quân với lời tuyên bố đã dạy cho Việt Nam một bài học. Ước tính tử vong của cả đôi bên sau gần một tháng giao chiến là trên 100.000 người. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 2, công ty an ninh mạng Mandiant hàng đầu của Mỹ đưa ra báo cáo kết luận quân đội Trung Quốc kiểm soát số lượng lớn các tin tặc trên thế giới và hàng loạt các vụ tấn công được truy ra dấu vết bắt nguồn từ một tòa nhà ở Thượng Hải. Mandiant cho rằng có ít nhất 141 công ty trên toàn cầu, chủ yếu là của Mỹ, bị tấn công từ năm 2006 bởi một nhóm dường như do chính phủ Trung Quốc tài trợ và giống như đang thực hiện nhiệm vụ khả năng và các nguồn lực của đơn vị thuộc quân đội Trung Quốc. Theo Mandiant, hai máy chủ đặt tại quận Phú Đông, Thượng Hải được cho là nơi đóng quân của đơn vị quân đội đặc biệt mang số hiệu 61398. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi lên tiếng bác bỏ các thông tin, nói rằng Trung Quốc cũng phải đối mặt với một mối đe dọa từ tin tặc xuất phát từ Mỹ. Trong khi đó, một số quan chức Hoa Kỳ cho biết Washington sẽ có những bước mạnh mẽ đáp trả Trung Quốc về vụ tấn công mạng. Một vụ đánh bom lớn đã xảy ra vào ngày 21 tháng 2 gần trụ sở Đảng Cầm quyền Syria và Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus, khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Vụ đánh bom xảy ra tại một điểm kiểm tra an ninh giữa Đại sứ quán Nga và Tổng hành dinh của Đảng Bác Cầm quyền. Hình ảnh trên truyền hình địa phương cho thấy nhiều thi thể cùng những chiếc xe bị hư hại nặng, cửa sổ các tòa nhà gần đó bị bốc tung. Vụ bạo lực xảy ra giữa lúc chính quyền Nga và Liên đoàn Ả Rập cho biết họ muốn làm trung gian cho những cuộc đối thoại trực tiếp giữa chính phủ với phe đối lập. Không lâu sau vụ đánh bom xe, đã có hai quả đạn cối được bắn vào trụ sở của quân đội tại Damascus. Ngoài ra còn có hai vụ nổ khác cũng xảy ra tại thành phố này tại các địa điểm kiểm tra an ninh. Hàng loạt các trang báo tại Việt Nam vừa cho công bố những hình ảnh về hệ thống lá chắn tên lửa của Việt Nam, Bastion V. Theo tin thì hệ thống này được cho là một trong những hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển cơ động hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Và cùng với các phi đội máy bay, tàu ngầm Kilo, tên lửa Monia, chiến hạm tàn hình, tên lửa chống hạm siêu âm, Việt Nam tuyên bố có thể đối phó với các nguy cơ đến từ hướng biển và tạo sức mạnh răn đe với bất kỳ kẻ thù nào dám mạnh động xâm phạm chủ quyền biển đảo. Đây là một trong những nỗ lực trang bị vũ khí của Việt Nam trong những năm gần đây khi tình hình tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc ngày càng leo thang. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam vừa công bố về sản lượng sản xuất alumin tại nhà máy bauxit Tân Rai trong năm 2013, dự kiến sẽ sản xuất 300.000 tấn, trong đó dành phần lớn để xuất khẩu và khách hàng chủ yếu là Trung Quốc và Malaysia. Với giá sản xuất là 340 Mỹ Kim cho một tấn, theo kết quả đàm phán mới đây thì Vinacomin vẫn chưa có lãi. Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng với mức giá này so sánh với giá thị trường thì 1 tấn alumina sẽ lỗ khoảng 124 Mỹ Kim. Vinacomin sẽ lỗ 74,4 triệu Mỹ Kim trong một năm. Bên cạnh đó là báo động về ô nhiễm như bùn đỏ với công nghệ xử lý của Trung Quốc đã quá lạc hậu sẽ gây ra nhiều hệ lụy về môi trường. Dự án bauxit Việt Nam được Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng phê duyệt năm 2007 bất chấp phản ứng dữ dội của dư luận trong và ngoài nước. Cục Hàng không Việt Nam ngày 19 tháng 2 cho biết đã chấp thuận cho Air Mekong ngừng bay sau ngày 28 tháng 2 để thực hiện tái cơ cấu như đề xuất của hãng. Air Mekong phải tạm ngừng khai thác sau hơn 2 năm cất cánh do hoạt động thua lỗ. Nguyên nhân chủ yếu do khai thác máy bay Bombardier COJ-900 kém hiệu quả và bộ máy nhân sự yếu kém. Từ ngày 1 tháng 3, Air Mekong sẽ trả đội máy bay cho các nhà cung cấp để tìm loại máy bay thay thế, dự kiến là Airbus 320 hoặc Boeing 737. Việc Air Mekong phải tạm dừng bay sẽ làm tác động ngay đến uy tín thương hiệu của hãng cũng như gây hoang mang cho khách hàng về thị trường hàng không giá rẻ nội địa này. Và cuối cùng thưa quý vị, Harlem Shake, một điệu nhảy bởi sự vui nhộn, sáng tạo và mới lạ của nó đã nhanh chóng lan rộng trở thành trào lưu trên thế giới. Hàng trăm video clip đến từ hàng chục quốc gia khác nhau đang chiếm lĩnh lượng người xem trên YouTube. Chỉ 30 giây chia làm hai đoạn rất rõ ràng, 15 giây đầu sẽ có một người nhảy rung lắc vài động tác đơn giản, trong khi mọi người xung quanh vẫn đang làm việc và không hề để ý đến. Ngay sau khi đổi nhạc thì tất cả mọi người xung quanh cùng nhảy với những tư thế khác nhau. Không những người trẻ say mê với điệu nhảy này mà cả người lớn cũng tham gia, một đoạn video clip của hai cụ bà và cháu trai cũng đang gây hot trên YouTube về điệu nhảy này. Điệu nhảy Harlem Shake đã làm giảm nhiệt điệu nhảy Gangnam Style sau một thời gian dài làm mưa làm gió cán mốc 1 tỷ lượt người xem trên YouTube. Thưa quý vị, vừa rồi là 7 sự kiện nổi bật trong tuần. Chân nhiên xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Đến chào tạm biệt quý vị.
Thưa quý thính giả, trong lĩnh vực y tế, đã hơn 30 năm trôi qua kể từ khi HIV/AIDS được phát hiện lần đầu tiên trên thế giới. Đến nay, đã có hàng chục triệu người ở khắp nơi nhiễm virus HIV, và đã có khoảng 30 triệu người chết vì các bệnh cơ hội liên quan đến AIDS. Những năm trở lại đây, thế giới cũng chứng kiến nhiều những tiến bộ trong y học khiến căn bệnh AIDS không còn đáng sợ như trước kia, và thậm chí đã có những hy vọng về khả năng điều trị hay phòng tránh căn bệnh này. Việt Hà có bài chi tiết trong phần sau.
Lần đầu tiên khi phát hiện mình bị nhiễm HIV vào năm 2006, Nguyễn Thị Huệ, Hoa hậu HIV đầu tiên ở Việt Nam năm 2011, tưởng chừng như mình không sống nổi. Đối với cô và rất nhiều người biết mình bị nhiễm HIV vào thời gian đó, HIV, AIDS đồng nghĩa với ốm đau, mệt mỏi, với cái chết.
Thực sự là cái thời đầu tiên, cái thời gian đầu tiên thì là khi mà em mới bị bệnh thì là kiểu như là cái tư tưởng của em ấy, do cái tư tưởng của mình nó không thoải mái nên lúc nào mình cũng cảm giác như trong người mình nó ốm yếu thôi.
Năm 2009, Nguyễn Thị Huệ bắt đầu uống thuốc ARV là thuốc kháng virus HIV. 6 năm trôi qua kể từ khi phát hiện mình bị nhiễm HIV. Đến giờ, Nguyễn Thị Huệ tự hào mình có sức khỏe không kém gì những người không có HIV khác.
Tại vì đầu là nhiều lúc em vẫn cứ tự hào rằng là em bảo là em chỉ mỗi bị HIV thôi, chứ còn thì sức khỏe của em có khi là vẫn cũng tốt hơn rất là nhiều người. Tại vì thực sự là nhiều khi thì mọi người cũng hơi ngộ nhận rằng là mọi người nghĩ rằng là mọi người bị nhiễm HIV thì mọi người sẽ luôn luôn yếu đau hoặc là không thể làm bất cứ một công việc nặng nào đấy được. Nhưng mà thực sự là đấy chỉ là cái bệnh tư tưởng, cái bệnh tâm lý thôi. Em nghĩ rằng là bị bệnh hay không bị bệnh thì mình vẫn cứ phải lao động, vẫn cứ phải làm việc, thì tự nhiên mình sẽ có niềm vui trong cuộc sống, thì mình cảm thấy là con người mình nó khỏe khoắn hơn thôi.
Bác sĩ Khuất Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng, nói về quan điểm mới về căn bệnh AIDS như sau.
Bây giờ HIV thì được coi như là một bệnh mãn tính mà. Cho nên là một bệnh mãn tính cũng giống như là những bệnh mãn tính khác, ví dụ như là tiểu đường hay là bị cao huyết áp hay là những cái bệnh mà người ta phải điều trị thường xuyên liên tục ấy, suốt cả đời.
Những người nhiễm HIV chuyển sang AIDS được điều trị bằng thuốc ARV. Theo bác sĩ Khuất Hoài Anh, việc điều trị thuốc đúng liều, đúng lúc, cộng với đời sống lành mạnh có thể giúp người bệnh kéo dài tuổi thọ của mình.
Một cái nghiên cứu ở Đan Mạch thì người ta thấy rằng là ở trên những cái người mà phát hiện ra nhiễm HIV sau 25 tuổi thì người ta ước tính là trung bình là có thể sống thêm 39 năm nữa. Nhưng mà 39 năm cộng với 25 năm cũng không nên nội tệ, đúng không?
Yeah.
Thế tuy nhiên thì đấy là ở Đan Mạch. Và một cái điều là người ta phát hiện càng sớm điều trị đúng thời điểm thì cái kết quả điều trị nó sẽ tốt hơn.
Các thống kê ở Việt Nam thời gian gần đây cho thấy hơn 80% các bệnh nhân vẫn còn sống sau 12 tháng kể từ khi bắt đầu bước vào điều trị ARV. Theo bác sĩ Khuất Hải Oanh thì đáng lẽ con số này còn có thể cao hơn nếu những người bệnh phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời. Ví dụ về những người nhiễm HIV/AIDS sống lâu tại Việt Nam hay trên thế giới ngày nay cũng không còn hiếm. Điển hình như trường hợp nữ bệnh nhân nhiễm HIV đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1990 đến giờ vẫn còn sống khỏe mạnh. Còn ở Mỹ, cầu thủ bóng rổ nổi tiếng Magic Johnson phát hiện nhiễm HIV từ 21 năm trước đến nay vẫn mạnh khỏe và làm việc bình thường. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, những người nhiễm HIV khi có tế bào bạch cầu CD4 từ 350 đến 500 thì nên bắt đầu điều trị thuốc ARV. Tại Việt Nam, các bệnh nhân có CD4 ở mức dưới 350 được khuyến cáo nên bắt đầu sử dụng thuốc ARV. Thuốc ARV là thuốc kháng virus. Thời đầu tiên khi mới phát hiện HIV/AIDS, bệnh nhân phải uống đến 30 viên thuốc một ngày. Hiện nay, với tiến bộ y học, bệnh nhân đã giảm được số thuốc phải uống một ngày xuống còn 2 viên. Tại Việt Nam, phần đông bệnh nhân vẫn uống 6 viên một ngày, mỗi lần 3 viên.
thuốc ARV được phát miễn phí tại Việt Nam nhờ các quỹ trợ giúp của quốc tế, điển hình là quỹ PEPFAR của Hoa Kỳ. Các bệnh nhân nhiễm HIV ở Việt Nam khi tham gia vào các chương trình này còn được khám bệnh miễn phí. Tuy nhiên, theo bác sĩ Khuất Hải Oanh, các bệnh nhân cần phải cẩn thận với các trường hợp kháng thuốc, vì các loại thuốc được phát phổ biến hiện nay tại Việt Nam vẫn là thuốc bậc 1.
Bây giờ như ở Việt Nam ấy, thì thuốc HIV loại mà phổ biến, loại thông thường ấy, thì khá là dễ tiếp cận. Bây giờ là ở trong các cái chương trình điều trị miễn phí là bệnh nhân có thể tiếp cận được vào các cái chương trình điều trị miễn phí, không tốn tiền gì hết. Mà trong các chương trình đấy thì họ còn chi trả cho cả tiền xét nghiệm rồi tất cả các thứ. Thế chỉ có cái thuốc bậc 2, bậc 3 thì bây giờ là khó khăn. Ở Việt Nam vẫn còn đang rất là khó khăn, và nếu mà phải mua ấy thì thuốc bậc 2 rất là đắt, thuốc bậc 3 thì thậm chí là không có để mua. Nhưng mà thuốc bậc 1, tức là cái thuốc đầu tay, thì bây giờ là rất là dễ kiếm.
Tại Việt Nam, thuốc bậc 2 có thể có chi phí từ 2.000 đến 5.000 đô la một năm, trong khi thuốc bậc 3 có thể lên đến 20 hay 30.000 đô la một năm, thậm chí còn không có để mua vì các công ty không nhập loại thuốc này về do nhu cầu quá thấp. Thường, bệnh nhân sau một thời gian dùng thuốc bậc 1 có thể sẽ có kháng thuốc và phải dùng bậc 2 và tăng dần lên theo thời gian. Tuy nhiên, thời gian kháng thuốc tùy thuộc vào sức khỏe của mỗi người, và nhất là việc tuân thủ điều trị đúng mức của bệnh nhân. Các bác sĩ thường khuyên bệnh nhân không nên quên quá 3 liều trong một tháng để tránh tình trạng kháng thuốc. Một trường hợp kháng thuốc khác có thể xảy ra là khi người bệnh bị lây nhiễm HIV kháng thuốc từ bệnh nhân khác. Hiện tại, những trường hợp kháng thuốc bậc cao vẫn có thể được điều trị tại các nước phát triển, nhưng rất khó tại Việt Nam. Bác sĩ Khuất Hải Oanh cho biết.
Ở các nước mà phát triển ấy, thì người ta có nhiều sự lựa chọn hơn. Người ta, các bác sĩ có những trường hợp mà trước đây người ta đã gặp bệnh nhân mà kháng tất cả các loại thuốc, thì lúc đấy người ta phải nghiên cứu không phải là các cái phác đồ thường quy nữa, mà người ta lúc đấy người ta lại phải phân tích xét nghiệm cái con HIV của cái người đấy xem là nó kháng những cái nhóm thuốc nào và còn những nhóm nào thì là có thể dùng được cho bệnh nhân đấy. Lúc đấy nó đòi hỏi xét nghiệm gen, phân tích gen của cái con virus đấy xem là nó đã có những cái gen kháng thuốc nào, vân vân. Thế thì nó phức tạp hơn rất là nhiều. Ở Việt Nam thì hiện nay chưa làm được như vậy. Việt Nam thì vẫn là áp dụng các cái phác đồ phổ thông.
Hiện tại, những trường hợp kháng thuốc tại Việt Nam chưa phải là nhiều so với thế giới. Một phần vì việc dùng thuốc kháng virus HIV mới chỉ phổ biến tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế lo ngại là trong các năm tới, có khả năng Việt Nam sẽ phải đối mặt với các trường hợp kháng thuốc và sẽ phải áp dụng các phác đồ điều trị phức tạp hơn cho các trường hợp này. Trải qua hơn 30 năm sống chung với HIV/AIDS, thế giới cũng dường như đang tiến gần hơn tới việc tìm ra phương cách phòng chống căn bệnh này một cách hữu hiệu hơn. Một trong những hướng điều trị được các nhà khoa học chú ý là tìm cách tiêu diệt hoàn toàn virus HIV trong máu người bệnh. Một phát hiện mới của Y học Thế giới theo hướng này được báo chí nói đến gần đây là trường hợp của bệnh nhân Timothy Ray Brown, người Mỹ gốc Đức. Bệnh nhân này bị phát hiện nhiễm HIV vào năm 1995 và đã điều trị thuốc ARV khá hiệu quả trong suốt 11 năm, cho đến khi phát hiện bị bệnh ung thư máu vào năm 2006. Bác sĩ đã điều trị ung thư máu cho bệnh nhân này bằng cách cấy tủy từ một người có khả năng miễn dịch với HIV. Sau khi được cấy tủy mới, bệnh nhân đã hết ung thư và từ đó đến nay hoàn toàn không phải uống thuốc ARV. Giải thích về trường hợp này, bác sĩ Khuất Hải Oanh cho biết.
Không phải là người nào cũng nhiễm HIV được, vì là ở trên cái tế bào bạch cầu của người ta, nó không có cái bộ phận thụ thể mà tiếp nhận được cái con HIV. Con HIV nó phải gắn vào một cái đâu đấy, nó giống như một cái chìa khóa, nó gắn vào, cắm vào một cái ổ khóa thì nó mới chui được vào trong cái tế bào của cơ thể mình và từ đấy nó mới nhân lên được. Thế thì nếu như mà nó không có cái ổ khóa đấy thì cái con HIV đấy nó sẽ không chui vào được cơ thể. Đấy là một cái hướng để người ta đang nghiên cứu để điều trị.
Tuy đây chỉ là một trường hợp hy hữu trên thế giới vì rất hiếm người có khả năng miễn dịch tự nhiên với HIV, nhưng các nhà khoa học cũng hy vọng có thể tìm ra cách điều trị căn bệnh AIDS theo hướng này. Một cách khác được các nhà khoa học nói đến là việc cho bệnh nhân nhiễm HIV uống thuốc ARV từ sớm, tức là trước khi tế bào CD4 của họ xuống đến mức báo động. Các nghiên cứu trên thế giới vào năm ngoái cho thấy, bằng cách này có thể giảm được 97% khả năng lây nhiễm. Các nhà khoa học hy vọng áp dụng phương cách này có thể dẫn đến việc loại bỏ hoàn toàn HIV, tức là có lợi trên mặt y tế cộng đồng. Tuy nhiên, đối với những người bị nhiễm HIV thì chưa chắc đây đã là điều có lợi, vì thuốc ARV cũng có những tác dụng phụ nhất định cho cơ thể, đó là chưa tính đến khả năng kháng thuốc tăng. Việc nghiên cứu vaccine phòng bệnh cũng đã được tiến hành từ nhiều năm nay. Mới đây, các nhà khoa học Canada cho biết đã phát triển loại vaccine SAV001H và được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đồng ý cho tiến hành thử nghiệm lâm sàng với người từ tháng 3 năm nay. Những người nhiễm bệnh có độ tuổi từ 18 đến 50 đã tham gia vào thử nghiệm. Các nhà nghiên cứu cho biết loại vaccine này không gây tác dụng phụ với bệnh nhân đã tiêm thuốc. Ở một số bệnh nhân đã có sự hình thành và gia tăng đáng kể kháng thể với virus HIV. Về phương diện phòng tránh HIV, một ban nghiên cứu về phòng chống bệnh tại Hoa Kỳ mới đây cũng đã khuyến nghị đưa việc kiểm tra HIV vào trong các xét nghiệm máu định kỳ của mọi người hàng năm.
Sau đây mời quý thính giả nghe phần tin tóm lược được loan lúc đầu giờ.
Thặng dư mậu dịch của Việt Nam tăng lên trong tháng 2 thì xuất khẩu tăng trong 2 tháng đầu năm. Xuất khẩu trong tháng 2 đã vượt nhập khẩu ở mức 900 triệu đô la. Việt Nam và Brunei đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, ngư nghiệp và lâm nghiệp. Ông Thanh Sen rời Yangon vào tối thứ Hai và sẽ bay đến Na Uy, tiếp sau đó là tới Phần Lan, Áo, Bỉ và Ý. Cơ quan cách ly kiểm dịch của Trung Quốc hôm qua công bố lệnh tăng cường phòng ngừa dịch cúm gia cầm H5N1 từ Campuchia có thể chuyển sang Hoa Lục. Ấn Độ đã phóng một tên lửa mang theo 7 vệ tinh vào quỹ đạo, bao gồm một của Canada, để phát hiện các thiên thạch có thể bay về hướng trái đất. Mỹ và Israel hôm qua đã thử thế hệ mới nhất của hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow có tên Arrow 3. Đây là thử nghiệm đầu tiên của Arrow 3 và được thực hiện trong vòng bán kính thử của Israel trên vùng biển Địa Trung Hải.
Chương trình phát thanh sáng nay của Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Trên trang web rfa.tiengviet.net luôn có lưu trữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình mà quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài bằng cách gửi về email tại địa chỉ vietwebavong@rfa.org hoặc gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài AFA đến phút chót. Kính chúc quý vị một ngày mới thật vui tươi và an lành. Xin tạm chia tay với nhạc phẩm Còn ta với nồng nàn do Quang Dũng thể hiện. Toàn ban cùng hòa ái hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay.
Cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm, cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vần thơ, ngực trầm xin cho tiếng trái tim vang vọng vào đời trói trang, cho nắng tắt cho trăng dầm lên, cho vừa đôi chân em đến này em.
Cho tình lâng lâng ngày mai.
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.